SBS Việt ngữ.
Ngày 28 tháng 8 là ngày thứ ba vừa qua, cảnh sát Thái đã tới một cái khu vực kêu là Wat Sao Thong Hiển. Là chỗ đó thì khoảng chừng 80 gia đình người thượng sống ở trong cái dãy apartment đó. Thì họ đã bắt hết tất cả mọi người và họ đến rất là sớm. Chỗ này có đưa ra thông tin nhưng mà không có kịp, do đó tất cả mọi người sống ở trong khu vực đó, lớn bé gì khoảng 130 người thượng và khoảng cỡ chừng 40 mấy người Cambodia, cũng là người thượng nhưng mà họ sống ở bên vùng Cambodia, cũng bị bắt hết.
Dạ thưa, Moa cũng có nhận được cái trên cái trang Facebook của cô cho biết rằng là cảnh sát trưởng cũng đã thông báo trước khi họ tổ chức cái vụ vây bắt, họ đã thông báo và họ yêu cầu rằng ở đâu ở đó, ở yên trong nhà, đừng đi ra ngoài. Tại sao có cái chuyện này thưa cô?
Tự vì thường thường là khi mà cảnh sát mà đi lùng bắt đó, thì chỗ này nhận được tin từ UN hoặc là ngay cả chính người cảnh sát trưởng báo cho chỗ này biết. Nhưng mà sáng hôm đó thì họ làm rất là bất ngờ, do đó không biết được. Rồi nhưng đến hôm sau đó, tối hôm đó thì ông cảnh sát trưởng có báo cho chỗ này biết là họ sẽ đi thăm những cái khu vực chung quanh đó, cũng là khu vực của người Martinez. Do đó Chris bỏ lên trên Facebook thì mọi người đều đi hết. Và khi họ đến những cái khu vực đó thì không còn ai ở đó nữa.
Nhưng mà riêng cái khu Wasa Thanh Hãn á, thì là bị bắt 130 người. Chuyện gì xảy ra sau khi họ bị bắt thưa cô?
Dạ, khi mà họ bị bắt như vậy đó thì họ được đem tới một cái chỗ và họ giữ những người ở đó. Tại đó thì Chris có chạy tới và thăm họ. Ở trong chỗ đó cũng rất là tốt, nhưng nó giống như là một cái stadium vậy. Thì họ giữ những người ở trong đó và họ cho họ ăn uống đàng hoàng để chờ ngày làm giấy tờ. Rồi ngày hôm qua thì họ bắt đầu có tòa cho những người này. Tại vì rất là đông, do đó thì họ cần phải nhiều thời gian để ra tòa. Rồi khi mà Chris tới nơi thì họ bỏ những người thượng Việt Nam đó qua một bên, đông lắm. Còn bên kia đó, người thượng từ Cambodia. Thì tối hôm thứ ba đó thì họ đem những người thượng từ Cambodia đi đâu mình không biết, nhưng mà những người Việt Nam thì vẫn còn ở đó. Đối với lại chính phủ Thái đó thì chính phủ Cambodia với chính phủ Thái đó, họ có thể gửi những người đó, những người mà từ Cambodia về Cambodia mà không cần phải ra tòa. Nhưng mà đối với Việt Nam thì khác, họ phải ra tòa và họ có rất là nhiều thủ tục để họ làm việc trước khi họ quyết định những người này, họ cần phải làm gì với những người này.
Tức là mình vẫn chưa biết là số phận của 130 người này sẽ như thế nào, liệu họ sẽ được cấp cái visa tị nạn hay là họ bị trả ngược lại Việt Nam đúng không thưa cô?
Visa tị nạn thì không có cái visa tị nạn, nhưng mà đây là những người họ là asylum seekers, là những người đi tìm kiếm tị nạn. Rồi có những số người đã đậu phỏng vấn với UN và đã có thẻ tị nạn refugee với UN rồi, hoặc là có một số người vừa mới qua, thì có ba thành phần đó. Nhưng mà cái nan đề là mặc dù mình có cái tờ giấy chứng minh là mình người tị nạn với cao quỹ Liên Hiệp Quốc thì Thái Lan vẫn không chấp nhận, vẫn cho là những người đó là bất hợp pháp. Tại vì Thái Lan không có ký công ước tị nạn 1951, ký công ước tị nạn, do đó họ không cần phải chấp nhận người tị nạn. Do đó những người tị nạn ở đây mà có thẻ tị nạn refugee card từ UN vẫn là bất hợp pháp ở bên này. Cái điều mà tụi này hy vọng đó là họ sẽ thả những người bà mẹ và có những đứa con nhỏ ra trước, hay là những gia đình có con nhỏ ra. Rồi còn một số còn lại thì mình không biết, nhưng mà đó là cái hy vọng thôi. Thì mình cứ chờ thử coi là họ sẽ làm những cái gì. Thì sau này thì họ đem hết 40 mấy đứa nhỏ đó, họ cho vô trong cái shelter, con trai một chỗ, con gái một chỗ, và những đứa bé đó, babies đó, là một chỗ. Thì bây giờ họ đã tách rời ra khỏi cha mẹ rồi, và đem những đứa đó vô trong shelter giống như là foster homes của mình vậy. Thì họ bỏ những đứa trẻ đó, thì cha mẹ bây giờ cũng đang rất là lo. Nhưng mà Grace đã biết những đứa trẻ đó ở đâu, do đó mình cũng an tâm rồi.
Nhưng mà khi mà các em mà bị tách rời khỏi cha mẹ như vậy thì các em cũng sẽ rất là hốt hoảng, rất là lo sợ. Bởi vì có quá nhiều em nhỏ, họ không biết chuyện gì xảy ra đối với các em và đối với cha mẹ mình. Đó là một cái điều khủng khiếp cho các em. Thưa cô, có thể kể qua một chút về tình hình của những người thượng này như thế nào không cô? Vì sao mà họ phải rời Việt Nam mà đi, trong khi đất nước Việt Nam thì độc lập, chính phủ Việt Nam nói rằng là họ có một cái chế độ chính sách cho những người thiểu số rất là tốt thưa cô?
Dạ thưa chị, chính phủ Việt Nam thì có thể nói bất cứ những cái gì, nhưng mà sự thật nó không phải là như vậy. Đối với chỉ biết là đối với những người Việt Nam, ngay cả những người Việt Nam đó mà họ đứng lên và họ chống đối lên tiếng đó thì vẫn bị đàn áp như thường. Còn những người thượng này đó, họ không có một cái chỗ đứng nào ở trong Việt Nam cả. Và khi mà họ sống ở trên vùng cao nguyên như vậy thì họ không có những cái phương tiện giống như computer hay là để nối kết với bên ngoài, thì họ bị đàn áp rất là nhiều. Nhưng mà mình không có biết về cái sự đàn áp nhiều giống như vậy. Nhưng mà thật sự ở trên đó thì họ bị đàn áp về tôn giáo, bị lấy đất đai, họ là những người dân oan. Họ không được chính phủ cấp cho giấy tờ như thẻ chứng minh nhân dân hoặc là hộ khẩu để họ có thể đi làm hoặc là họ có thể đi học. Và khi mà họ là những người làm nông thì khi mà chính phủ lấy hết tất cả những đất của họ thì họ không có cái gì để họ sống cả. Và có những người đã đi tù 7 năm tới 10 năm và có những người đã bị mất tích trong tù mà mình không biết họ bị cái gì, hoặc có những người bị giết hay bị chết ở trong tù. Thì những cái tài liệu đó thì ít người nào biết lắm, là tự vì không, mình không có liên lạc được nhiều ở trên đó. Nhưng mà đó là những cái tài liệu mà Grace và người làm việc với người Montagna nhận được. Tụi này gọi họ đó là những người đã bị quên lãng với chính quyền, với người Việt Nam, cũng như là ngày xưa là họ, cha ông của họ là giúp và chiến tranh Việt Nam rất là nhiều, làm việc với người Mỹ gọi là Green Beret, và họ là những người tranh đấu rất là anh hùng, mà khi mà đến sau năm 75 thì không ai nhớ tới họ hết. Tụi này cũng gọi họ là những người vô tổ quốc ở trên đất nước của họ, là tự vì stateless people of their own country, là tự vì họ không có giấy tờ, không có một cái gì chứng minh là họ là người Việt Nam. Thì khi họ bị đàn áp như vậy và bị bắt bớ như vậy thì dĩ nhiên là họ phải kiếm đường để họ đi. Và khi họ tới Thái Lan thì họ là bất hợp pháp, nhưng mà họ vẫn thích ở Thái Lan hơn, là tự vì họ không bị chịu cái cảm áp bức của chính phủ Việt Nam. Mỗi ngày gọi họ lên đồn hay là tới nhà rồi, có những người, nhiều người bị gọi lên đồn công an mỗi ngày để chất vấn và bắt bỏ đạo và đánh đập. Có một cái cô này ở bên này kể lại là khi nửa đêm thì công an vô nhà hiếp cổ 2-3 lần. Thì mình thấy có những cái chuyện đó xảy ra mà không có được báo chí hay là tất cả những truyền thông nói về vấn đề đó, là tự vì không ai biết chuyện gì đang xảy ra ở trên đó. Và họ nói thà họ ở bên Thái Lan, họ bị bắt, họ bị không hợp pháp và họ có thể bị bắt lúc nào, bất cứ lúc nào. Nhưng mà họ thấy đời sống ở đây, họ cảm thấy tự do hơn trên đất nước của họ.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.